ước cái phẩm ai có, ước là cái phẩm này là cái phẩm mà than thở cầu xin Đức Phật nghĩa là ở lại trên thế đời với các ngài. Trước hết là nói khi Phật tóc Niết Bàn thì có địa động, thì giải thích cái địa động có hai thứ, tiểu động là đại động, tiểu động là khi cái động nhỏ, còn đại động là động lớn, động hết cả núi phân và tới cả con người cũng bị động luôn. Thì nói Đức Phật là khi quán tâm, khi thành đạo, khi nhập Niết Bàn thường có địa động, thì đó là để nói rằng Phật và cái cõi này hay là vật thế giới liên hệ, mỗi một cái hành động của Đức Phật thì nó có ảnh hưởng tới cả cái thế giới. Đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài thị hiện ra rồi ảnh hưởng tới xung quanh bên ngoài như vậy. Bây giờ đến cái phần chư thiên, thiên long bát bộ, khi thấy địa động rồi cả mình đều giải nấu tan đường nói kệ. Thì đại ý trong cái bài kệ này là lại cầu xin, tiến thỉnh là cầu xin Đức Phật thương chứ mình nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Vì nghĩa là nếu mà Phật nhập Niết Bàn thì bao nhiêu chúng sinh còn ở lại này cũng như là con trâu ngoé mà mất mẹ vậy, không còn ở chỗ trẻ nữa, rất là đau khổ. Như người nghèo mà không ai giúp, như người bệnh ngạt mà không có thầy nhân dân, là cầu mong Đức Phật thương xót ở lại để trừ khổ não cho tất cả chúng sinh. Đó là đại ý của bài kệ như vậy. Nhưng mà ra bài kệ đó rồi, các ngài do cái điểm mê ngại cho nên dùng mấy cái thí dụ để mà dẫn thí dụ cho thấy rõ là nếu Phật mà nhập Niết Bàn thì họ sẽ đau khổ. Ví dụ như vừa bước vô tăng đẹp duyên tử, diện mạo tốt đẹp, yêu mến dạy làm người dân người giỏi rồi giờ đang bị nhứt thì như vậy có đau khổ không? Đó là vụ tự dạy học pháp từ Phật, tự dạy cho chúng từ theo được đầy đủ chánh kiến để hiểu đạo lý mà chưa có hoàn toàn giải thoát cho Phật bỏ đi thì không khác nào như ông Vương Tử kia bị giết rồi. Là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là vụ cái người học giỏi học hết các bộ luận rồi thông hết các bộ luận rồi rồi lại xem sợ là các bộ luận đó để như vậy là Phật không đạt tất cả pháp. Bây giờ Phật nhận cái bàn của mình sợ các pháp mình nhận cái bàn thì như vậy cũng như cái người mà thông luận rồi lại sợ luận vậy. Rồi cái vụ thứ ba, vụ như là cái người mà học cái nghề vừa mới thành tài rồi bị bắt thì người đó thật là đau khổ. Rồi để thấy rằng thì theo nhờ Phật dạy, Phật tu hành khổ hạnh để được đạo, để bị dạy dỗ chúng sanh, mà dạy dỗ mà chưa xong thì Phật liền nhập Niết Bàn. Tự như là học hết vừa thành tài bị ở tù không có lợi ích gì. Cái sự tự nhớ là dụ như mà ông thầy giỏi làm các cái phương thuốc hay, nhưng mà trong đó có một phương bí truyền chủ đem dạy riêng cho một người rồi để tử thương cái thông kè mà tử dạy nó là Phật cái khó bí truyền của Phật Phật chỉ nói riêng cho người dân thù, còn chúng con là tùy theo là tinh quanh rồi thì chưa không được hiểu gì hết. Tại giờ Phật bỏ đi thì như vậy coi như Phật có thành sơ có tư vị thì mong ngài còn lại dạy chúng con được khi người dân thù là ngại đi. Còn có ví dụ nữa, dụ như người già người trẻ, người già cả bệnh khổ đi đường hiểm nước khốn khó gian lao, có một dị nhân thấy vậy thương xót bằng chỉ trong đường tốt bằng phẳng, nhưng mà chỉ là ta đi chưa tới nơi thương xót rồi cái vị bậc dị nhân đó lại bỏ đi. Ví dụ Phật cũng vậy, trong con đường hiểm nên tử nên là các ngài đi qua chưa tới mà Phật cũng bỏ đi rồi không chỉ dẫn tới nơi thương xót và yêu cầu họ thương xót và ở lại thêm. Đó là qua những cái lời than thở để cầu xin Đức Phật tự lại thêm để mà giáo hóa cho các ngài. Trên đây Đức Phật ngài nói dạy vì thấy các thầy bị theo khổ sở quá nên Đức Phật ngài mới khuyên các tình ưu sầu khóc kể khi hàng trời người học cái kia cái đại cắt các thầy đừng nói giống như trẻ phòng tư khóc lóc thôi khổ sở vậy phải chuyên ăn chuyên cánh gìn giữ tính được đây cứ phải ngày nay nói kệ để khuyên rằng đại chúng trước chẳng nên quá sầu khổ chứ Phật đều vậy cả vì thế nên im lặng đó là về quá thân với chư Phật thì thân nào cũng như vậy hết không có phải riêng một thân thức mê hạnh tinh tấn nhìn lòng chỉ cánh người xa lìa các thấy hở được an vui bây giờ các ông không nên gặp sầu khổ mà nên cố gắng tinh tấn tu hành giữ được tính nguyện xa lìa lỗi ác từ các ông sẽ được an vui thế đó Đức Phật nói nếu các ông mà còn có cái dư nào thì nên ra hỏi tức là dư trong các pháp tương đối trong các pháp tương đối đó có cái gì dư thì nên ra hỏi Như Lai sẽ giải quyết cho và Như Lai sẽ nói cái pháp cần lò cho các thầy trong đời sẽ nhập Niết Bàn. Bây giờ Đức Phật khuyên nghĩa là tất cả đều nên nhận được cái sự khó khó được mà mình được đây để mà gánh gỡ tu hành. Trong những cái khó được là gì? Phật ra đời khó và Phật ra đời khó nè, thân người khó nè, là Phật mà tâm tính tâm khó nè, nhẫn được việc khó nhẫn là khó nè, đầy đạo đủ giới hạn chứng A-la-hán là khó. Thì những cái khó đó các thầy đã được thì phải nỗ lực để mà tiến hơn. Thì những cái khó Phật nói ở đây thì chúng ta được cái gì? Đối với Phật thì mình không gặp mà thân người mình được đó là lưỡi khó. Đối với Phật pháp thì tâm khó lòng tin thì cái đây cũng khó mà mình đã vượt qua được cái khó chính nhất. Là cái khó thứ hai, còn cái khó thứ ba là nhẫn, thì khó nhẫn là từ các cái đề chưa và giới hạn đầy đủ chính là tháng thì cái đó cũng còn xa. Đây Đức Phật ngài nói mát không các thầy khỏi được mát nạn để thân người là sự khó như vậy đó là sự khuyến khích chúng ta thoát khỏi mát nạn để làm thân người là sự khó nay là tương lai chẳng nên để lúc uổng. Đó là đã qua khỏi bát nạn để thân về gặp Phật thì chuyện hết sức là hy hữu. Như vậy phải ráng mà nỗ lực tu hành. Ngày xưa Như Lai tu nhiều hạnh khổ, nay được phương tiện vô thượng như thế, trong vô lượng kiếp vì các thầy mà cả trí thân kịch tay trên đầu mắt tử não, vì thế các thầy chẳng nên không giận cái động nên buông lung, mà phải nỗ lực gắn gỡ tu hành vì Phật thương tốt bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Đã thân người các lịch truyền các thầy thì các thầy phải cố gắng đó cần chờ mình phải buông lung. Thì kế đó Đức Phật tiên thế là các thầy tùy theo nên nỗ lực tiến thêm phải dùng cái giới định vệ để mà tiến tu và đồng thời phải tiến lên bỏ cái tâm hạ liệt của vị thừa tiến lên cái pháp đại thừa và được như vậy mới là chính đáng, mới là phải như cái người xuất gia. Dù lâu nay tuy là xuất gia mà chưa có thấm nhuần để thoát đại thừa, vậy thì phải dẫn mạnh tiến lên để mà nhận được cái thoát đại thừa này để mai chiều Đức Phật nhập Niết Bàn rồi các ông không có duyên nào để mà hiểu được thoát đại thừa. Về cái đó Đức Phật ngài nói là ví dụ như cái các thứ cỏ thuốc trên mặt đất để chúng sanh dùng, thì Phật cũng vậy đó, sanh ra các pháp dị tâm lò dị thiện làm thuốc hay chữa bệnh phiền não chúng sanh. Nay Như Lai sẽ làm được tất cả chúng sanh cùng bố của chúng để được an trụ trong tạng bí mật. Trong tạng bí mật là gì? Tức là nhận ra được cái pháp thân bất sanh bất diệt của Như Lai, gọi đó là tạng bí mật. Trong đó là ví dụ chữ y của Ấn Độ đó, chữ y nó có ba chấm đó Đức Phật nói ba chấm nó như là cái này chấm gọi là chữ y, cái này chấm hàng ngang thì không thành chữ y mà đúng rồi là cũng không thành, ở trên chấm bên này chấm thì là ba chấm vậy là chữ y Ấn Độ đó, chữ y trong chữ phạ đây chấm đây chấm này chấm đó là chữ y. Nếu là ba chấm thì nó thành ngang là không thành chữ y, ba chấm đứng dài ngang không thành chữ y, đây chấm đây chấm đây chấm thì đó là chữ y. Thì như vậy chữ y này để ví dụ cho cái gì? Ví dụ cho ba pháp pháp giải thoát, pháp niết bàn,
pháp thân
giải thoát và niết bàn
đó.
Yeah, hay là gì từ pháp thân, pháp nhã và giải thoát,
ba pháp
rời nhau. Pháp thân, pháp nhã và giải thoát, ba cái đó nó không rời nhau, mà ba cái đó là đích của niết bàn. Yeah. Như vậy để thấy là ở đây Đức Phật ngài nói cho tạng bí mật, tạng bí mật là tạng gì, là chỉ cho niết bàn đầy đủ ba đức pháp thân, pháp nhã và giải thoát. Khi nhận ra được niết bàn đầy đủ ba đức đó, đó là niết bàn. Niết bàn vì trước kia nói niết bàn là vừa hết, bây giờ nói niết bàn đầy đủ ba đức tức là nói ngược lại với thời xưa, cho nên nói đó là cái tạng bí mật. Hôm nay là các thầy thị kheo muốn cầu Phật đừng vội nhập niết bàn để ở lại các ngài giả dỗ các ngài thêm, cho nên các ngài mới khóc lóc cầu xin Phật ở lại bằng cách là nói đạo Phật dạy quán vô thường khổ không vô ngã, mà các ngài đã thực hành, thực hành đều có kết quả. Cái đoạn trước các ngài ví dụ như các dấu chân của muôn thú, mà dấu chân con voi là hơn cả, con pháp pháp quán tưởng, pháp quán tưởng vô thường là hơn cả. Tại sao pháp quán tưởng vô thường là hơn cả? Vì do quán tưởng vô thường mà từ tất cả sự ái nhiễm của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, từ luôn cả vô minh và kiêu mạn. Thì như vậy cho nên phương pháp quán vô thường rất là hay, nó là diệu dụng. Thế đó thì các ngài mới dùng cái ví dụ để trình bày cái sự đau khổ của các ngài. Nói rằng như một vị vua biết mình sẽ chết và ân xá ngục tù, bây giờ Đức Phật cũng dạy, nói là nếu mà ngài muốn đi thì ngài sẽ độ chúng con cho hết rồi ngài hãy đi. Tại sao mà ngài chưa độ hết chúng con mà ngài vứt bỏ ngài ra đi vậy? Đó là cái nỗi đau khổ, mình chưa được thiết bàn mà Phật sẽ bỏ mình mà đi. Đến cái ví dụ thứ ba là ví dụ như người ta mê loạn do người rượu mà không biết phải quế, không biết nghe nhớ. Tại sao nhà uống thuốc hóa rượu ra rồi lúc đó mới tỉnh, mới khổ kẹt, ăn năn? Thì cũng như vậy, đối với các ngài thì do cái tình ái sắc nhiễm mà nó làm cho kìm ở trong ngũ dục luân hồi không biết bao nhiêu phen. Bây giờ nhờ cái pháp của Phật dạy mà nửa bỏ được những cái ái nhiễm đó, nhưng mà chưa hoàn toàn sạch, chưa hoàn toàn tỉnh, là sao Đức Phật lại dội bỏ ra đi vào niết bàn? Đó là những cái ví dụ để dẫn cái sự tu của mình chưa được đến cái chỗ cứu chính mà Đức Phật ra đi, thực là một điều đau khổ. Và thế đó mới dẫn do Đức Phật dạy quán vô ngã, bởi quán vô ngã cho nên các ngài thấy rõ rằng nơi con người không có chúng sanh họ mạng dưỡng dục thi kiến tác giả họ giả. Các ngài thấy đó rõ ràng như vậy, bởi cái quán vô ngã này mà xem cái thân này không còn gì quý, các ngài xả bỏ một cách dễ dàng. Dẫn thêm là do Đức Phật dạy quán vô ngã, vô ngã sở, cho nên các ngài tu từ giúp được cái ngã mạn, rồi được ngã mạn mà có thể đến được niết bàn, thì không bao giờ có những cái gì có dấu chân tay trong hư không. Nghĩa là khi quán vô ngã rồi thì thấy nó không còn có dấu vết gì mà phải có cái kiến chấp cũng như chim bay trong hư không. Thì lúc mà các ngài trình bày cái sự tu hành của các ngài để mà xin Phật nán ở lại, vì sự tu hành các ngài chưa viên mãn mà Phật ra đi thì sợ các ngài còn bơ vơ,
thì đến đó Đức Phật khen các thầy đã có tu tập pháp quán vô ngã. Các ngài trình bày thêm, chẳng những là tu pháp quán vô ngã mà còn tu pháp quán vô thường, pháp quán khổ nữa. Thì như vậy đến tới cái đoạn chót này thì các ngài nói rằng dưới như cái người sai tâm trí như lạ loạn, thấy cái nhà cửa nước không phải đều sai lộn, người tu các pháp quán khổ vô thường vô ngã thì chẳng được. Người không tu những pháp quán đó chẳng gọi là bậc thánh, thì không thể nào thoát khỏi cái dòng sinh tử được. Thì ở đây để mà có cái cơ duyên, Đức Phật sẽ nói ra cái tấm ngã thường lạc tận ở dưới. Thì như vậy tức là ở đây coi như dẫn phương pháp tu của vị thừa là quán vô thường, khổ không vô ngã. Cái pháp đó đối với vị thừa cho là pháp hay cứu kính, không còn pháp nào cao bằng, không còn pháp nào hơn được. Đó là cái lời tán thán của các thầy trì kheo. Bây giờ cùng đến đây thì quý vị mới thấy được chủ yếu của Đức Phật ngày nêu ra trong cái bài kinh này. Tôi lặp lại từng đoạn để giải thích cho rõ. Đây là cái phần chính yếu chúng ta không thể mà thông qua thường được. Phật bảo các thầy trì kheo lắng nghe vừa rồi các thầy trình bày ví dụ người sai đó, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa hiểu thấu thật nghĩa. Thế nào là thật nghĩa? Như người sai kia thấy nhà cửa núi không, vốn thiệt không sai lộn, mà tưởng cho là sai lộn. Cũng vậy, bị những phiền não vô minh trùm đậy nên chúng thân khởi tâm điên đảo. Ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, tịnh cho là bất tịnh, lạc cho là khổ. Thì quý vị thấy, ở đây Đức Phật không còn khen ngợi cái pháp quán vô thường, khổ không vô ngã nữa, mà các ngài, mà Phật lại cho cái pháp đó là định, là điên đảo, chứ không phải là thật nghĩa. Nhưng như vậy, nếu mà hiểu bốn pháp đó thì chỉ là hiểu cái danh tự, chứ còn không có thấy được thật nghĩa. Vì thật nghĩa nó không phải như vậy. Ngài ví dụ cũng như cái người sai rượu, khi thấy núi tăng nhà cửa xây lộn thì tự thời cứu không nhà cửa nó xây lộn không? Không có, mà tại vì mình sai nên thấy như vậy. Mình thấy các pháp vô thường, khổ không vô ngã cũng giống như người sai rượu vậy. Thì như vậy quý vị thấy chính Đức Phật nói kiếm sai chúng ta coi như mâu thuẫn. Trước kia cái Na Hàm thì Phật nói rằng cái người điên đảo cho nên cái thân vô thường thấy là thường, thân vô ngã thấy là ngã, cái thân bất tịnh thấy là tịnh, thân không vui mà thấy là vui. Tự như vậy Phật nói thấy như vậy đó là kẻ điên đảo. Như bây giờ là Phật mới chủ trương phải quán vô thường, khổ không vô ngã, bất tịnh, đó là ngã thành. Thì như vậy chính xác là chuyện kia y là đó quá. Tới đây cái Phật đảo ngược lại nữa. Nếu mà thấy vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ thì đó là chưa thấy được thật nghĩa. Đó cũng là định, đó là điên đảo. Thì như vậy là Đức Phật thử rằng tất cả cái thấy đảo lộn của phần tu rồi đây mới khử sạch cái thế đảo lộn của hàng vị thừa. Nên Phật cũng nói cũng vậy, bị những phiền não vô minh trùm đậy nên chúng sanh khởi tâm điên đảo, ngã cho là vô ngã. Đó, thành như vậy cái thân này hay là ngay nơi mình có cái Phật tánh là cái chân ngã mình không thấy được, mình chỉ biết cái thân này là vô ngã, đó cũng là cái tâm điên đảo. Thường tưởng cho là vô thường, cái Phật pháp thân chân thường mà mình tưởng cho nó là vô thường, tịnh tịnh mà cho là bất tịnh, tức là vừa khó thân nó là thân tịnh, mình tưởng cho bất tịnh, là nhất đàn là an lạc, mà tưởng cho là khổ. Vừa mắc phải phiền não trùng che nên giàu nghĩ tưởng như vậy mà không thấy rõ thật nghĩa, như người sai kia đối với sự không sai lầm mà tưởng là sai lầm. Thành thử là sai có hai hạng, hạng sai thứ nhất rồi cái hạng sai thứ hai. Hạng sai thứ nhất là sai về nơi thân này và thường lạc ngã tỉnh. Rồi hạng sai thứ hai cũng nơi thân này thấy là vô thường, khổ không vô ngã. Nhưng mà đến cái cơn thì Đức Phật cũng lặp lại thường lạc ngã tỉnh. Đây là tôi giải thích. Ngã chính là thật nghĩa của Phật. Thường chính là thật nghĩa của Pháp Thân. Lạc là thật nghĩa của Niết Bàn. Tịnh là thật nghĩa của Pháp. Phật, Pháp Thân, Niết Bàn và Pháp. Đó là ngã là thật nghĩa của Phật. Thường là thật nghĩa của Pháp Thân. Lạc là thật nghĩa của Niết Bàn. Tịnh là thật nghĩa của Pháp. Thì như vậy chúng ta thấy Đức Phật ngài chỉ thẳng cho mọi người biết được cái bất phân bất diệt vĩnh cửu ở trong. Bây giờ có người sẽ nghi tại sao buổi ban đầu Đức Phật không chỉ thẳng như vậy cho người ta khỏi phải một phen tu hành quán khổ không vô ngã luôn, mà bây giờ để người ta quán được từng câu trò. Bây giờ Đức Phật nói bác bỏ cái đó mà chỉ ba cái khác. Thì tôi nói lại một lần nữa cho tất cả chú ý nhớ được cái thâm ý của kinh này. Bởi vì bữa ban đầu người Bà La Môn mà khỏi đó Ấn Độ toàn là Bà La Môn, cho nên họ cho con người có cái thành ngã. Thành ngã là thường. Đức Phật nếu ngài chỉ thẳng Pháp Thân là thường thì họ sẽ nói rằng Đức Phật nói cái Pháp cũng như Pháp của họ, thì làm sao mà Đức Phật nói cái sai lầm họ được. Cho nên lúc đó Đức Phật một đề nói là vô ngã, là vô thường, để phá cái thành ngã lầm ở trong đó. Bởi vì cái thành ngã mà họ chấp đó chính là bốn được sao mà rồi họ nói đó là thường, là lạ, là ngã. Thì đó không đúng. Vì vậy cho nên một đề Đức Phật phá cái chấp đó mới dạy phải bán vô thường, khổ không vô ngã. Bây giờ khi các đệ tử của Phật đã không còn cái chấp như xưa nữa, chỉ còn có cái chấp vô thường, khổ không vô ngã, cho nên tới đây Đức Phật mới dẹp một phen nữa để thấy rằng cái chấp vô thường, khổ không vô ngã cũng chưa thấy được cái thật nghĩa. Lần đây Đức Phật chuyển trở lại là thường lạc ngã tịnh. Thì thường lạc ngã tịnh đó mới là tới cái cứu thứ. Thành ra cái danh từ ở trước cũng nói thường lạc ngã tịnh, và danh từ ở đây nó thường lạc ngã tịnh, hai danh từ đó tên thì đồng mà nghĩa thì khác. Trước đó ngã là chỉ cho ngũ uẩn, ở đây đó ngã là chỉ cho Phật, tức là Phật tánh đó. Ở trước nói thường là chỉ cho cái thân ngũ uẩn, ở đây đó thường là chỉ cho Pháp Thân. Ở trước nó lạc là chỉ cho cảm xúc này ở thế gian, ở đây nó lạc là chỉ cho Niết Bàn. Ở trước nó cận là chỉ cho thân ngũ uẩn, mà ở đây nó tịnh pháp. Thì như vậy cái dân từ mình đọc mà cái nghĩa khác, cho nên mình phải hiểu cho thực kỹ để không có lầm lẫn, không thì mình bị phân ra trong lầm lẫn. Tại sao trước ta Đức Phật nói một chữ mà lại kinh trước khóc, kinh này cao, hay là trước là mê mà đây là giác? Mấy vợ các thầy sao lại nói người có ngã phải kêu mạng không cao lưu chuyển sinh tử? Nếu các thầy nói rằng tôi cũng tu tập pháp quán vô thường, khổ không vô ngã, ba môn tu tập này không có thiệt nghĩa. Như vậy thật nghĩa mà Đức Phật muốn chỉ ra là Phật
pháp thân niết bàn và pháp tức là thường lạc ngã tịnh. Bây giờ Đức Phật nói rằng Như Lai sẽ nói ba pháp tu đặc thắng. Đây ba pháp tu đặc thắng Đức Phật chỉ cho các ngài có cho là vui, vui cho là có, là pháp điên đảo. Cái khổ tức là cái thân hữu quẩn này là khổ mà họ làm cho là vui. Đó. Còn cái niết bàn là vui mà lại họ tưởng cho là khổ. Đó là cái pháp điên đảo đó. Cái khổ tưởng là vui, cái vui tưởng là khổ là cái điên đảo thứ nhất. Cho là thường tức là cái thân hữu quẩn này nó là vô thường mà lại chấp cho là thường. Pháp thân là thường mà lại tưởng là vô thường. Đó là cái điên đạo thứ hai. Vô ngã tức là cái thân ngũ quẩn là vô ngã mà lầm cho là ngã. Còn Phật tức là Phật tánh cho là ngã mà cho là vô ngã. Đó là cái điên đạo thứ ba. Bất tịnh cho là tịnh tức là nơi thân ngũ quẩn nó là nơi nhất tịnh mà mình tưởng nó là tịnh. Đó là cái điên đạo. Còn tịnh tức là chỉ cho pháp, tức là pháp thân thanh tịnh á, mà mình lại tưởng là bất tịnh, đó là cái điên đảo thứ tư. Có bốn cái pháp điên đảo như vậy, thầy là người chẳng rõ được pháp tu chân chánh. Từ bốn pháp điên đảo đó cộng lại thành mấy? Thành tám, thành gọi là bát đảo đó. Bát đảo. Phàm phu có bốn điên đảo, khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh. Đó là bốn điên đảo của phàm phu. Nhị thừa, vui cho là khổ, thường cho là vô thường, ngã cho là vô ngã, tịnh cho là bất tịnh. Đó là cái bốn cái điên đảo của nhị thừa. Như vậy Đức Phật nói bốn cặp điên đảo cộng lại thành ra tám pháp điên đảo. Thì tám pháp điên đảo như vậy Đức Phật cho là người chẳng rõ được pháp tu chân chánh nếu còn mắc kẹt trong tám pháp điên đảo đó. Các thầy ở trong khổ tưởng cho là vui, ở trong vô thường tưởng cho là thường, ở trong vô ngã tưởng cho là ngã, ở trong bất tịnh tưởng cho là tịnh. Thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh, tức thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh. Thường lạc ngã tịnh của thế gian khác với thường lạc ngã tịnh của thế gian. Pháp thế gian có văn tự đạo thật nghĩa, trên văn tự thì thấy nó có nhưng mà nghĩa trên thật thường không ra. Còn trước thế gian có văn tự mà cũng có thật nghĩa, tại sao vậy? Dù pháp thế gian có bốn sự điên đảo hay chẳng phải là thiệt nghĩa, lại có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Có bốn cái, có những cái điên đảo đó. Tưởng điên đảo là một, tâm điên đảo là hai, kiến điên đảo là ba. Tưởng điên đảo thì làm cho họ không thấy được như thật, tâm điên đảo làm cho lộn hết những cái nhận định, kiến điên đảo tức là cái hiểu biết sai lầm. Vì có ba sự điên đảo này nên người thế gian ở trong lạc hay là khổ. Đây là Đức Phật nói thế gian tức thực ra chỉ cái hàng nhị thừa. Tâm thường thấy vô thường, tâm ngã thấy vô ngã, tâm tịnh thấy bất tịnh. Đây gọi là điên đảo. Dù điên đảo nên thế gian biết văn tự mà chẳng biết thật nghĩa. Chính những hàng nhị thừa thấy như vậy Đức Phật cũng nói thấy theo thế gian thì chưa phải là đúng như thật nghĩa. Bây giờ hỏi cái gì là thật nghĩa? Đức Phật giải thích vô ngã gọi là thân tử, còn ngã gọi là như lai. Hồi trước quý vị thấy rõ, nghĩa là người chấp ngã là thân tử, còn người được cái lý vô ngã đó là giải thoát. Thì bây giờ Đức Phật nói vô ngã là thân tử, còn ngã là như lai. Như vậy những vị tỳ kheo quán được vô ngã thì gọi là chính niết bàn hay là chính các quả từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán? Thì tại sao cái đó Đức Phật nói là thoát qua sinh tử mà ở đây Đức Phật gọi đó là sinh tử. Thì chúng ta đọc trong kinh thường nhớ sinh tử có hai đó, thần đoạn sinh tử là biến dịch sinh tử, phàm phu thì bị cho thần đoạn sinh tử, còn nhị thừa bị cho biến dịch sinh tử, tức là từ cái vị này chuyển lên cái vị kia thì cái giai đoạn chuyển lên đó gọi là biến dịch, là trời đổi, thì cái đó cũng thuộc về sanh tử. Cho nên ở đây Đức Phật nói vô ngã gọi là sanh tử, còn ngã gọi là Như Lai. Bởi vì nếu chúng ta thừa nhận được Phật tánh pháp thân thì ngay trong phòng khu này chúng ta đã thấy cái bất thanh bất diệt rồi, thì như vậy không còn có quả vị nào để cho chúng ta phải dời đổi, mà chúng ta nhận ngay nơi đó để khởi tu chỗ khác, gọi là chính tấn khởi tu đó. Thì như vậy ngay nơi kêu là sơ phát tâm mà cũng đồng với cái quả cứu kính như trong Kinh Văn Nghiêm nói. Cho nên nói rằng thoát khỏi sinh tử mà đó là Như Lai. Vô thường là thanh văn duyên giác, thường là Như Lai pháp thanh. Khổ là tất cả ngoại đạo, còn lạc là Niết Bàn. Người nói khổ là các ngoại đạo không được Niết Bàn cho nên họ khổ, còn Phật đạt được Niết Bàn cho nên Phật là lạc. Bất tịnh là pháp hữu vi, còn tịnh là chánh pháp của chư Phật và Bồ Tát. Đây gọi là chẳng điên đảo. Người chẳng điên đảo nên biết văn tự, biết thật nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự điên đảo thì phải rõ biết thường là ngã tịnh. Thì như vậy trong phẩm này Đức Phật đã chỉ rõ cho thấy mục tiêu chính của Ngài, đó là cái chủ yếu của Đại Bát Niết Bàn là lập lại. Đại Bát Niết Bàn có đủ bốn đức: thường là ngã và tịnh. Ở nơi đây đã rõ ràng bốn cái đoạn này, thấy rõ các thầy tùy theo đây, bởi vì cái nguyện thương Phật, muốn Phật còn ở đời, cho nên tất cả cái gì rồi các ngài cũng quay lại cái chiều cầu Phật ở lại, cứ giúp chúng con thôi. Đó, khi Đức Phật bác cái vấn đề điên đảo, thấy thường cho là vô thường vân vân của các ngài, thì khi đó các ngài không có cái nghi ngờ, mà các ngài chỉ nói là nếu mà Đức Phật đã nói là thường lạc ngã tịnh thì tại sao Phật không ở đời để dạy chúng con? Ngài hỏi chúng con đi, nếu ngài ở đời ngài dạy thì chúng con phải tuân lời Phật để mà đi tu hành được phạm hạnh, nếu ngài không ở lại chúng con cũng nhập Niết Bàn. Thì như vậy nó qua cái lời dạy của Thế Tôn, các ngài không có nhận cái đó là thế nào, mà chỉ một bề nữa là lượng cái đó để rồi yêu cầu Đức Phật sống thêm để mà độ các ngài thôi. Trong đoạn này thì chỉ có một chút ý là yêu cầu Phật ở lại, nhưng mà Phật cũng vẫn dạy rõ, nghĩa là nói rằng cái chánh pháp vô thượng của Phật Như Lai đều giao phó cho Ma Ha Diết. Ma Ha Diết trả là cho uy chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là cho uy chỉ cho tất cả chúng ta. Thì chính cái đoạn này nếu chúng ta là vui vừa lên thiền tâm một chút thì đã thấy cả, thấy rõ ràng nó cũng tương tự với cái chỗ mà nói rằng Như Lai có chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn diệu tâm trao cho Ma Ha Ca Diết, phải không? Để đây dùng chữ khác hơn là nói bao nhiêu vô thượng chánh pháp của Phật Như Lai để giao phó cho Ma Ha Ca Diết. Ma Ha Ca Diết cả là chỗ yên chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là chỗ yên chỉ cho tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta đối với ngài Ma Ha Ca Diết mà thấy là chỗ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì cái đó trong kinh Đại Thừa không còn thứ nào nữa cần khách. Đây là một ví dụ như ông vua họ đi tuần du nơi khác, không giao cái chuyện bước đến lại cho đại thành. Cũng vậy, Như Lai đang giao pháp chánh pháp lại cho Maha Kha Niết, thì cái đó nó rõ ràng. Trong kinh Niết Bàn mà có cái ví dụ mà thường thường các luận dẫn nhiều nhất là cái ví dụ này. Khi mà muốn nhấn bài cái cánh lý của Đại Thừa để giữ sai lầm của Nhị Thừa, thì ít khi nào chúng ta bỏ qua cái ví dụ này. Cái ví dụ mà nói rằng như mùa xuân có nhóm người đi chơi thuyền trong hồ lớn, làm rớt thuyền ngọc lưu ly, nhóm người ấy liền cùng nhau phục lặng thuyền ngọc, bốc nhầm hòn trỏ ấy viên đá bừng bừng cho là ngọc, đến lúc đem ra khỏi nước mới rõ nó là không phải. Lúc ấy ngọc lưu ly vẫn ở dưới nước, do thế lực của ngọc mà nước hồ đều đến trong. Bây giờ nhóm người ấy mới nhìn thấy viên ngọc có người tiến thuyền cách khéo chậm rãi lặn xuống thuyền vớt được ngọc. Thì như vậy đó là đức Phật chỉ dụ và họ pháp là sao đó. Thì các thầy tu theo cái pháp quán vô thường khổ không vô ngã bất tịnh mà nói là được Niết Bàn đó, chẳng khác nào như là người lặn xuống như đá hồ vớt lên đá sỏi mà tưởng nó là ngọc lưu ly. Còn khi mà mình tu mình nhận ra được cái thường lạc ngã tịnh của tứ đức Niết Bàn này, thì lúc đó chẳng khác như là người tiến khéo léo thấy ngọc rồi chậm rãi lặn xuống vớt được cái hòn ngọc thân đem lên, thì cái đó là người mà nhận ra được cái chân lý thường lạc ngã tịnh của lạc đại bác Niết Bàn. Thì đó, cho nên khi mà hàng Nhị Thừa được Niết Bàn, cái Niết Bàn đó chỉ là giả tạm mà trong kinh qua gọi là quá thành, còn ở đây gọi là được tán khỏi. Còn như Bồ Tát được đại Niết Bàn đầy đủ thường lạc ngã tịnh là pháp qua và bảo trợ, ở đây gọi là lượng được viên ngọc lưu ly. Cái này chúng ta mới thấy thông mỹ ý của Đức Phật. Từ khi hồi nãy Đức Phật báo cái vô thường khổ không vô ngã, các thầy tùy theo quán không phải là cứu kính, nhưng mà các ngài một về chuyển muốn thỉnh Đức Phật ở lại, cho nên nói Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh, người ta Đức Phật không ở lại chúng con, mà các ngài cũng khởi nghi. Giờ qua một lần Đức Phật nhắc nữa, cho nên bây giờ đến đây các ngài mới khởi nghi. Khởi nghi như thế nào? Ngày trước Đức Phật dạy rằng các pháp vô ngã các ông phải tu học, tu học pháp vô ngã sẽ lìa sự chấp ngã, lìa chấp ngã thời lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn thì chứng Niết Bàn. Nghĩa ấy thế nào? Được không? Thì như vậy ở đây ngài mới nghi, các thầy tùy theo mới nghi. Tại sao trước Phật dạy mình quán vô ngã để mà trừ được các bệnh, mà giờ Đức Phật lại nói thì ngã là nghĩa sao? Thì đến đây tôi xin nói cho mà lề một chút để hiểu rằng Đức Phật ngài dạy trừ bệnh mà cho thuốc, ngài không phải là dạy gặp đâu dạy đó. Vì vậy cho nên đối với chúng tôi cũng học theo cái nguyên như vậy. Cho nên những người tới học ở đây, chúng tôi khắc khe, chúng tôi bắt buộc phải nghe từ những cái pháp ở dưới thấp, nhận ra được. Ví dụ bây giờ ta đương cấp theo cái ngã của phòng thu, rất thường lạc nó, ngã tỉnh theo phòng thu, thì mình phải cho học nào A Hàm Pháp Cú Nhân Dân để phá cái ngã đó trước. Rồi khi mà hết cái đó là tới chuyện nào mà chấp vô thường khổ không vô ngã thì mới lên tới những kinh giới người ta để phá lần nữa thì mới đi tới chỗ cứu kính. Cho nên chúng ta muốn người học phải có cái căn bản từ thấp lên cao vững vàng thì nó không có hại. Còn nếu mà học mà lần
nhảy đục nhảy cấp đó, thử như không vô học kinh Niết Bàn rồi nghe Đức Phật bác thường vô thường khổ không vô ngã rồi mà hốt đọc lại kinh A Hàm nó thấy uống cái này Đức Phật bác rồi sao Phật lại giải mình tu, rồi lúc đó không biết làm sao tu. Thật ra cái trên thì không hiểu Phật tánh, không hiểu được pháp thân, mà ở dưới thì là không không có quá vô thường khổ không vô ngã, thì đó là đại bệnh. Vì như vậy cho nên tôi thường thì không bằng lòng cho học cách thường mất mất cái căn cứ, mất căn bản đó. Nhưng mà thì nhiều khi có những trường hợp chưa bằng dạng bất đắc dĩ chúng tôi tạo từ thì cái đó là chuyện là dạng bất đắc dĩ, cho nên đúng là tôi bắt học thì phải có căn bản ở dưới trước, rồi mình tu những pháp ở dưới trước nó thuần thì lên trên, rồi thì lúc đó mình mới thấy rõ cái ý nghĩa thật, thì như vậy mới có lợi ích. Còn nhiều khi học kinh cao là thấy bác tất cả những cái dưới là cái dưới mình không làm, cái trên thì không hiểu, thì như vậy rồi nhớ lên thì nhớ lên tới, mà làm ở dưới thì cho là thấp, là không được thấp, vì Phật bác mình quê rồi thì nghe đó là vì Phật nói đó là viên đạo, rồi lúc đó không biết làm sao tu. Đó là cái tai họa mà tôi hay nói với tất cả mấy người nghe học theo một cái thứ tự để cho nó tiến được và có lợi ích lớn. Còn nếu mà học mất thứ tự, những kinh pháp ở dưới là cho thường, cứ là đòi học những kinh cao, mà kinh cao thì học vô thì không hiểu nó khó khăn, nó khó khăn là cái gì, nó không khó khăn, Phật pháp đến đâu, thì như vậy đó là cái tai họa hết sức lớn. Nếu mà khó khăn không nhận ra, Phật tánh không hiểu thì lại không quá vô thường, không quá khổ, không quá bất tịnh, không quá vô ngã, dễ tham gia biết bao nhiêu là bệnh. Cho nên đó là cái chỗ tai họa đó. Vì vậy mà những người có nhận thức kỹ càng, nghĩa là tôi bảo học cái gì thì cứ học cái nấy, hay là bảo nên học thì học và không nên học thì thôi á, thì sẽ có lợi ích lớn. Còn nếu mà nhảy bực thì có lỗi, thì không phải lỗi tại tôi xin thua thiệt. Nếu học mà rồi sau này làm không được cái gì hết là lỗi không tại tôi nha. Đó là chuyện học bất đắc dĩ mà tôi phải chịu, chứ không phải là tôi muốn. Chứ còn thiệt ra tôi muốn là tôi muốn học cái dưới, hầm để cái dưới, rồi từ từ mới lần lần lên cái trên, thì như vậy có lợi lớn. Cho nên là những kinh đại thừa không muốn cho những cái người tiểu căn tiểu trí học, vì học như vậy là chót. Nên như vậy thì vô thường khổ không vô ngã, Đức Phật nói dưới đó bị là điên đảo, trở về quá học thường không biết cái gì thường, rồi chúng ta ngay thành những là thường, rồi chấp thành tứ đại là thường thì đó là chết, đó là trở về dưới phạm phu chứ không có lợi ích gì hết. Đó là tôi nói mà lề, bây giờ trở vô thì khi mà các thầy tùy theo đặt cái nghi vấn về vấn đề Đức Phật tại sao khi xưa dạy quán vô ngã mà bây giờ lại Đức Phật lại nói ngã, thì đây Đức Phật nghe câu hỏi đó ngài khen ngợi, như vậy thì lành lắm, các ông có thể hỏi được cái nghĩa đó để mà thiết nghi ngờ. Thì khi giải cái nghĩa này, Đức Phật dùng một cái ví dụ hai ông lương y, mà ông lương y thứ là dở vụng về mà lại kiêu ngạo, cho nên chỉ hô hào làm tất cả dân chúng là lấy sữa mà trị mọi cái bệnh. Còn ông lương y sao làm binh y giỏi, biết đủ tấm dược, biết đủ các phương thuốc, biết gốc bệnh, thì ông ơi tìm cách đây là gửi được cái nhà vua, rồi ông mới giải bài những cái vụng về của ông lương y trước, thì nhà vua mới biến cứ ông vua lương y trước mới dùng ông binh y y sao. Thì khi dùng ông binh y sao thì lúc đó ta lệnh cấm không cho dùng sữa bừa bãi nữa, mà thành vua là cấm hẳn. Như vậy đối với cái ông lương y trước là cho dùng sữa trị bệnh, ông này là cấm hẳn. Thì bất chợt ngày sau cái ông vua bệnh đó là phải dùng sữa trị mới được. Thì ông Minh Y này ông phải nói lại sữa nó có những cái gì để mà trị được cái bệnh gì. Thì ông vua ông tức thối quá. Thì ngày trước ông thầy kia rửa thì dùng sữa trị bệnh, ông cũng cho ông nói đó là hại. Mà bây giờ ông lại dùng sữa thì như vậy ông thua ông thầy trước rồi. À, thì ông binh y ông mới giải thích. Thì ông thầy trước mà rửa dùng sữa cũng như là con mối mà nó gặm cây rồi nấu như thành chữ vậy đó thôi. Thì cái người thành chữ đó thiệt ra nó không giúp lý do, không giúp ăn nguyên cái chữ mà tạm ngẫu nhiên mà thành. Chứ không phải là dùng đúng chỗ, phải thời, phải cơ. Còn ngài, tức là dựa đi sau này, biết nguyên nhân, sửa thế nào là tốt, sửa thế nào tự được bệnh, sửa thế nào thành độc hại, đó, ông mới giải thích cành gã. Thì lúc đó, nhà vua mới hiểu, khi hiểu được rồi, mới cho dân chúng dùng sửa lại. Mà khi dùng sữa nhà vua mới mạnh bệnh đó. Thì như vậy cũng một vấn đề sữa, mà sữa trước coi là độc hại, sữa sau trở thành trị bệnh đó. Thì đó, sữa đó là ví dụ cho gì? Cái sữa mà ông thầy dùng về trước dạy để dùng đó là để ví dụ cho cái nhã của phòng phu chốc. Thì cái nhã đó là độc hại, là bệnh. Vì họ không biết, còn họ không biết, họ không thấy Phật tánh, họ không nhận được pháp thân, họ chấp bừa trong thân này là ngã, thì cái đó là bệnh, là tai họa. Bởi chấp bừa cái thân này là ngã, cho nên bao nhiêu cái xấu xa, bệnh tật của cái chiêu mạng nhân dân nó nảy sinh. Bây giờ Đức Phật hay là ông Đức Y này, ông biết rõ ràng cái căn bệnh, và biết rõ ràng được cái tấm chất sữa cử đúng căn bệnh đó, cho nên ông mới bảo dùng sữa để trị bệnh. Thì cái sữa sao là ví dụ cho ngã. Ngã này nghĩa là Phật tánh, là pháp thân do Đức Phật kiến được, thấy được, cũng như do những cái người tu giác ngộ kiến tánh thấy được. Thì cái đó là cái chân thật hữu ích. Thì như vậy cũng một vấn đề sữa, mà trước cấm, trước là hại, mà sau là cho uống, sau là lợi. Thì cái lợi và cái hại đó là gốc tại chỗ biết dùng đúng chỗ và biết rõ căn nguyên, với chỗ không biết rõ, không biết dùng. Thì các ông trước mà chấp ngã, chứ Hoàng Phương chấp ngã đó thì chấp bừa, không biết lý do, không thấy được Phật tánh, thì cái đó chấp ngã là bệnh. Còn Phật thấy được Phật tánh, thành ra Phật nói cái ngã đó là thuốc để cho mình biết được cái chỗ bất sanh bất diệt giải thoát. Thành ra cái vấn đề đó nó rất là hệ trọng. Bây giờ có thể chúng ta nói ngoài lề qua cái ví dụ này một chút. Ví dụ đây nói rằng như mấy con mối nó gặm cây thành chữ, thì chữ đó nó không có nghĩa lý gì, nó không có thành do, không có nghĩa lý. Thành ra dầu thành chữ gì đi nữa cũng đều không phải những cái đó hết, phải không? Nhưng bây giờ như thấy con mối nó đừng lên vỏ giống hình ông Phật nguyên nhau lại nó Phật thiện, thì như vậy có nghĩa lý gì không? Hay là cái túi cái cỏ trong hồn có cái gì hay dán dán ông Phật nguyên nhau lại, thì như vậy có nghĩa lý gì không? Thích làm một cái vô nghĩa vô lý, không có ý thích gì làm mà rồi mình vui nhau mà tới, thì thật là nó quá lắm, quá lắm, trên cái quá lắm, mê lầm, trên cái mê lầm. Cho nên như vậy, cho ráng mình học cái Phật Pháp, nên có một cái chánh tính thật là đứng đắn, mình đã để những cái sai lầm đó. Khi nói Phật, mình phải biết Phật là thế nào, Phật là giác, chính là ca tượng. Mà ông Phật thì vẽ mặt mày sáng rỡ, chứ mà mình còn không lại thôi. Mấy con mối nó đùng đùng lên rồi, vươn lên lại, vươn lên dưới đó. Thấy không? Nghĩa là chính người ta cứu, nó tạ ông Phật, nó đủ ông ha, cứ tốt rồi mà còn phát thường. Đúng rồi, con mối chỉ cưới, nó không có cái gì. Nói gì đâu, nó vô tình, cứ tự nhấm giống hình người, nó ông Phật thiệt. Vươn lên lại, thiệt là dùng về quá dùng về. Thế mà ở hiện tại này người ta đang tin tưởng Phật là phải đủ trí giác,
mà phải là một cái gì đầy đủ nghĩa chứ, đâu có cái dễ dàng lắm vậy.